Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong chương trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 229. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học là đoạn thứ 20. Và hôm nay bắt đầu một bài học mới, tựa đề Tòa án trắng. Trong đoạn thứ 20, chúng ta đã học về Thiên Hy Niên, 1000 năm bình an nước Chúa trên đất. Chúng ta đã suy niệm thời điểm 1000 năm bình an, Satan bị trói giam trong vực sâu không đáy, không còn có thể hoạt động lừa dối, cám dỗ ai được nữa. Chúng ta cũng đã vui mừng trong lễ đạo, sự đồng cai trị được ban cho con cái Đức Chúa Trời, là những người được cứu bởi ân điển trong thời kỳ cựu ước, trong thời đại hội thánh và trong 7 năm đại nạn. Chúng ta cũng đã học qua tiến trình khác nhau của sự sống lại và sự biến hóa thân thể của những người tin Chúa với dự kiện Chúa đến trên không trung các hội thánh lên với Ngài trước 7 năm đại nạn và thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong vinh hiển sau 7 năm đại nạn để lập nước ngàn năm của Ngài trên đất. Hôm nay chúng ta bước vào sự phán xét cuối cùng, là sự phán xét thường được gọi là Tòa án trắng. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 1 tới câu 15. Đây là bài học Tòa án trắng, phần 1.
Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
Bây giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết. Chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn họ bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên tên vào sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Hôm nay một lần nữa chúng ta được bước vào sự mầu nhiệm của lời Chúa trong sách Khải Huyền. Sẽ là một sự mầu nhiệm đầy huy hoàng nhưng cũng rất đáng sợ. Đề tài của bài học hôm nay, Tòa án trắng, dựa trên câu 11 của đoạn 20 mà chúng ta đang học, tôi thấy một tòa lớn và trắng. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết, tôi muốn nhắc lại một điều hết sức là dĩ nhiên, hết sức là rõ ràng nhưng cũng là điều quan trọng. Đó là từ khi chúng ta học sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 229, và đã đi đến gần ngày kết cuộc hơn là lúc chúng ta mới bắt đầu học sách này. Và chúng ta cũng biết rõ ràng càng thêm về ngày kết cuộc đó hơn là lúc chúng ta bắt đầu. Chúng ta đã nhận lãnh rất nhiều phước hạnh và rất nhiều sự dạy dỗ. Rõ ràng là đã được nhận lãnh hơn nhiều so với lúc chúng ta mới bắt đầu học cuốn sách mầu nhiệm này. Nhưng câu hỏi cho cả quý vị và cả tôi đó là chúng ta có thực sự tăng trưởng trong đời sống đức tin, trong liên hệ với Chúa và có sống đúng hơn, hữu hiệu hơn cho mục đích nước Đức Chúa Trời so với lúc chúng ta mới bắt đầu hay không? Hiểu rõ những dữ kiện tương lai, hiểu rõ sự đo lường của Chúa trong đời sống, hiểu rõ thế giới này đang đi về đâu và số phận của những người chưa tin Chúa là gì trong đời này cũng như trong cõi đời đời, thì chúng ta đã được thay đổi ra sao trong đời sống đức hạnh, trong sự dấn thân hầu việc Chúa, trong tấm lòng lo tưởng, yêu thương, cầu thay, giảng đạo cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta đã được thay đổi như thế nào từ khi chúng ta bắt đầu học Kinh Thánh sách Khải Huyền? Câu trả lời dĩ nhiên là tùy theo mỗi cá nhân. Với một số người sự thay đổi rất rõ ràng. Một số có lẽ thấy được sự tăng tiến, nhưng có một số khác, bằng cớ của sự trưởng thành thay đổi cũng hơi khó tìm và khó thấy. Nhưng có một điều chắc chắn đã thay đổi cho tất cả mỗi người nghe chương trình này, cho tất cả và cho mọi người được vinh hạnh học Kinh Thánh chi tiết về sách Khải Huyền, đó là chúng ta mang nhiều trách nhiệm hơn trước mặt Chúa về điều mình đã được ban cho, về chính đời sống đức tin của mình và đời sống phục vụ rao giảng tin lành. Chắc chắn chúng ta được giao phó nhiều trách nhiệm hơn lúc chúng ta mới bắt đầu. Trách nhiệm sửa chỉnh về nhân sinh quan của mình, về đời sống phục vụ của mình, về mục đích cho nước Chúa và công việc Chúa, và trách nhiệm đối với những người ở trong vòng ảnh hưởng của mình nhưng chưa được biết Chúa. Vì chúng ta đã được ban cho nhiều, cho nên cũng có trách nhiệm nhiều. Vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, theo như lời Kinh Thánh. Nếu chúng ta có nghi ngờ về vấn đề trách nhiệm này, thì trong bài học hôm nay, Tòa án trắng, khi chúng ta được cho thấy một hình ảnh kinh khủng và nghiêm trọng, vừa sang cả, vừa kinh hoàng, vừa oai dũng vinh hiển, vừa đắng cay tan nát. Khi chúng ta bước vào trong sự hiểu biết về điều xảy ra tại Tòa án trắng trong sự phán xét cuối cùng, nghĩa là sự phán xét đời đời của Chúa trên những người không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đây không phải chỉ là dữ kiện mà thôi. Vì có những điều khi hiểu biết rồi thì mang trách nhiệm, và lẽ thật không phải chỉ là chuyện để biết, nhưng là động cơ để sống và để làm. Nhưng song song với trách nhiệm thì chúng ta là những người được ban phước hạnh rất nhiều. Vì ngay từ lúc đầu sách Khải Huyền chúng ta đã nhận được lời hứa của Chúa, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo đều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Đoạn 1 câu số 3. Nếu chúng ta để ý thì lý do chính của lời hứa phước hạnh này là gì? Tại sao gọi là được phước? Lý do là vì thì giờ đã gần rồi. Vì thời điểm của ngày tái lâm Chúa là chuyện sẽ tới, là chuyện kế cận. Nghĩa là chúng ta đang sống trong thời gian mà dữ kiện kế tiếp sẽ đến, sẽ là dữ kiện của ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đó là nói chung một cách tổng quát về ngày của Chúa, với tiến trình chi tiết của những chuyện sẽ được xảy ra. Và những người được phước là những người hiểu biết điều đó qua sự đọc, sự học, sự nghe và đồng thời giữ theo những điều đã viết ra đây. Nghĩa là đáp ứng lại cách thực tế với những điều đã được bày tỏ trong sự mặc khải mà Sứ Đồ Giăng đã viết lại cho Hội Thánh. Phước hạnh được ban cho tất cả những người vì đã được học và hiểu và đời sống xoay động và thay đổi đáp ứng lại theo lẽ thật đã được ban cho. Đó là những người được hưởng toàn vẹn phước hạnh trong sách Khải Huyền. Không phải chỉ trong đời này, nhưng họ là những người chứng minh rằng mình có sự sống thật để bước vào phước hạnh sẽ xảy đến. Chứng minh rằng mình có đức tin thật, chứng minh rằng mình có sự sống thật. Và một phần của sự giữ lời đã chép, đáp ứng lại với lẽ thật, lời tiên tri đã nghe đã học được trong sách Mầu Nhiệm này. Đó là đối diện với lời hứa và phước hạnh và xoay hướng cuộc đời đeo đuổi sự đời đời của lời hứa Chúa. Đồng thời nhận lãnh trách nhiệm rõ ràng và chắc chắn khi nhìn thấy vấn đề tại Tòa án trắng như trong bài học hôm nay. Trong nguyên tắc giải kinh theo thể nghĩa chính, nghĩa đen của văn viết thiết lập rõ rệt từ văn phạm và nội dung theo văn mạch mà Đức Thánh Linh mặc khải qua tác giả mà Chúa đã chọn, đó là Sứ Đồ Giăng, thì chúng ta có thể ôn lại những dữ kiện tiến trình theo thứ tự thời gian như sau về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến và sẽ tiêu diệt tất cả những người không tin Chúa. Thứ hai, Ngài sẽ thiết lập vương quốc Ngài trên đất và cai trị và làm trọn tất cả giao ước của Kinh Thánh. Thứ ba, tất cả những người tin Chúa trong Hội Thánh sẽ cùng đến với Ngài vì họ đã được cất lên trên không trung trước đó. Tất cả những thánh đồ trong Cựu Ước sẽ được sống lại và tất cả những thánh tuần đạo trong thời kỳ 7 năm đại nạn cũng sẽ được sống lại. Tất cả những thánh nhân của Chúa là những người được cứu trong thời kỳ Cựu Ước, trong thời đại Hội Thánh, trong thời gian 7 năm đại nạn. Tất cả sẽ được đồng trị với Chúa trong nước 1000 năm bình an của Ngài. Thứ tư, Satan sẽ bị xiềng lại trong 1000 năm và không thể đi lừa dối thế gian hay cám dỗ con người được nữa. Thứ năm, những người tin Chúa trong thời gian 7 năm đại nạn mà còn sống sẽ bước vào nước Chúa trong thân thể vật chất bình thường. Họ sẽ sanh sản và làm đầy dãy khắp đất. Đời sống sẽ lâu dài, 100 tuổi trong phước hạnh dư dật dãy đầy. Tội lỗi bị bóp nghẹt do vẫn còn trong bản chất của thân thể vật chất dưới nguyên tội từ Adam, nhưng dưới sự cai trị công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong khi Satan bị giam trói không còn cám dỗ con người được nữa, thì sự bộc lộ của tội lỗi, cơ hội cho tội lỗi sẽ bị giới hạn rất tối đa trong 1000 năm nước Chúa. Trong thời gian này, sự nhận biết Chúa sẽ tràn lan trên đất như dòng nước che lấp biển theo lời Kinh Thánh. Điểm thứ 6, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ cai trị 1000 năm bình an với những ơn phước không diễn tả cho cùng. Trong các bài học trước, chúng ta đã được đọc một số phần Kinh Thánh nói về thời gian phước hạnh này. Đây là thời gian địa đàng trên mặt đất cho tất cả mọi người ở khắp cả mọi nơi. Thứ 7, sau 1000 năm bình an sẽ có một thời gian chuyển tiếp, đó là Satan sẽ được thả ra để dẫn thế giới vào một chỗ phản loạn cuối cùng. Điểm số 8, tòa án trắng, khi Chúa ngự trị trên ngai để đoán xét tất cả những người không tin Chúa, chống nghịch Ngài, từ thời Adam cho đến khi Chúa Giê-xu tái lâm. Và thứ 9, sau khi tòa án trắng thì đến cõi đời đời. Cho nên nước Chúa trên đất trong 1000 năm là một thời điểm chuyển tiếp vào trong cõi đời đời, nhưng là một thời gian hết sức quan trọng để làm thành tựu những mục đích mà Đức Chúa Trời đã mặc khải trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ liệt kê một cách ngắn gọn, nhưng không đi vào chi tiết những mục đích sau đây của nước Chúa ngàn năm. Thứ nhất, ban thưởng cho các thánh đồ. Kinh Thánh dạy dỗ rất nhiều từ trong Cựu Ước đến Tân Ước về sự ban thưởng của Chúa cho những người thuộc về Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ ban thưởng cho tất cả những người tin Ngài. Dĩ nhiên là sẽ có cơ nghiệp đời đời trong cõi vô cùng vô tận, nhưng Kinh Thánh cũng nói về sự ban thưởng trên đất này với Chúa trị vì trên đất. Thứ hai, làm trọn thành giao ước của Chúa đã thiết lập trong Cựu Ước với dân Israel. Giao ước Chúa đã lập với Abraham về một tuyển dân cho Chúa, về gia sản của đất hứa. Giao ước Đức Chúa Trời đã thiết lập với David về nước cai trị và đấng cai trị. Giao ước mới Chúa thành lập về sự cứu rỗi dân Israel và sự phục hưng của tuyển dân Ngài cho mục đích của nước Ngài. Nếu không có nước 1000 năm bình an trên đất này, thì tất cả các lời tiên tri đều phải hiểu theo nghĩa bóng. Và một khi bắt đầu hiểu lời tiên tri theo nghĩa bóng, thì sẽ không còn cách nào chính xác để giải nghĩa Kinh Thánh, và cũng không có cơ sở nào để xác định sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Nghĩa là nếu không có 1000 năm bình an trên đất, khi Đức Chúa Trời làm trọn mọi lời giao ước mà Chúa đã thiết lập, thì chúng ta không còn thẩm quyền của Kinh Thánh nữa, vì các lời hứa của Chúa không được ứng nghiệm. Và căn bản của đức tin từ đó trong chớp nhoáng sẽ tàn lụi tất cả. Đây là sự bất khả thi, cho nên phải có thời gian nước Chúa trên đất 1000 năm bình an dưới sự cai trị của đấng của lời hứa là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng Mê-si, con Đức Chúa Trời. Đó cũng là mục đích thứ ba, đó là nước Chúa 1000 năm bình an không phải chỉ là thời điểm làm trọn mọi lời giao ước của Chúa đối với dân sự Ngài, nhưng cũng làm thành tựu tất cả lời tiên tri về đấng Mê-si, về sự cai trị của Ngài trên đất, về sự đồng trị của các thánh dân, của các sứ đồ, của các môn đồ, là lời hứa đã được ban cho con dân Chúa từ Cựu Ước đến Tân Ước. Và điểm thứ tư là điểm quan trọng bày tỏ trong Khải Huyền đoạn thứ 20, đó là để chứng minh bày tỏ một lẽ đạo về Đức Chúa Trời, để mặc khải về sự công minh của Đức Chúa Trời khi Chúa phán xét. Đây là điều chúng ta sẽ học. Cho nên chúng ta nhắc lại rằng trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, 1000 năm bình an nước Chúa trên đất là thời gian chuyển tiếp. Đây là lúc bắt đầu của phước hạnh đời đời, sau đó là cõi vĩnh viễn. Thời gian 1000 năm trị vì trên đất phù hợp với mục đích mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất, Adam, Eva, vườn Eden từ lúc ban đầu, để cuối cùng có một dân thuộc về Ngài cho con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để phục vụ Chúa đời đời trong sự yêu mến, suy tôn và chúc tụng. Sau khi Adam thứ nhất đã thất bại trong vườn Eden, thì tất cả bây giờ được thực hiện với Adam thứ hai, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chuyển tiếp từ 1000 năm cai trị trên đất đến cõi đời đời, từ thế giới vật chất đã được dựng nên đến trời mới và đất mới, có những vấn đề căn bản cần phải giải quyết. Thứ nhất là vấn đề tội lỗi, thứ hai là vấn đề thế giới, và thứ ba là vấn đề con người. Cho nên để chấm dứt lịch sử con người, để tái tạo trời mới và đất mới, và đem con người vào trong cõi đời đời, thì Đức Chúa Trời đặt ngôi Ngài để phán xét. Sự phán xét này là thẩm định số phận đời đời của con người trên đất. Và phần Kinh Thánh chúng ta đang học, Khải Huyền đoạn 20 từ câu 7 trở đi, giúp chúng ta thấy rõ ràng 3 phần chính yếu để hiểu biết diễn biến và chi tiết cũng như lý do đằng sau những việc sẽ xảy ra.
Thứ nhất là sự phản loạn cuối cùng, thứ hai là tòa án trắng, và thứ ba là địa ngục đang đợi chờ. Chúng ta trở lại với câu 7. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả. Một lần nữa, Kinh Thánh mặc khải rằng thời hạn của nước Chúa trên đất là 1000 năm. Đây là một thời gian được đo lường cách hẳn hoi rõ ràng, không phải là một thời gian vô định, và là một thời điểm có một mục đích rất đặc thù, vì chữ đã mãn, nghĩa là chữ đã hoàn tất, có nghĩa là hoàn tất mục đích, làm xong một chương trình, thực hiện một chủ đích rõ rệt. Sau khi Đức Chúa Trời đã thi hành xong lời hứa, mục đích của Ngài đối với con người và với thế giới vũ trụ này, thì bắt đầu những diễn biến cuối cùng để vào cõi đời đời. Và diễn tiến đầu tiên đó là Satan được thả ra. Satan được thả ra khỏi vực sâu không đáy. Chúng ta nhìn lại từ câu 1 tới câu 3 thì thấy rằng Satan đã bị thiên sứ Chúa sai đến xiềng lại với một cái xiềng rất lớn. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa. Cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn, sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Bây giờ đã xong thời điểm của sự giam cầm, đã xong 1000 năm mục đích của Đức Chúa Trời. Bây giờ chuyển tiếp qua một mục đích khác, cho nên Satan được thả ra. Satan bị bắt giam, Satan được thả ra, tất cả tùy thuộc trên quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Thời gian Satan được thả ra là một thời gian ngắn, sứ đồ Giăng ghi lại được thả ra trong ít lâu. Chúng ta không được cho biết bao lâu, nhưng biết rằng đủ để cho Satan thực hiện một công tác, một công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Công tác này ở trong ý muốn của Satan. Satan hồ hởi tự do tự nguyện để làm công việc này, nhưng công việc này là ở trong sự tể trị của Chúa, cũng được dùng cho mục đích đời đời của Chúa mà chúng ta sẽ thấy. Như vậy Satan được thả ra khỏi ngục để làm công việc gì, với mục đích gì? Câu số 8. Nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Đây là thời điểm Đức Chúa Trời cho phép Satan hoạt động bốn phương trên đất ở khắp mọi nơi. Ngài cho phép Satan đi khắp thế giới đang ở trong sự bình an và phước hạnh chưa từng có. Tương tự như Đức Chúa Trời đã cho phép Satan vào vườn Ê-đen thời xưa, cũng là chỗ phước lạc tuyệt đối hoàn toàn. Đây là điều chúng ta cần ghi nhớ vì sẽ giúp cho chúng ta hiểu lý do của sự phản loạn cuối cùng này. Satan là kẻ lừa dối phỉnh gạt. Bản chất của Satan là gian dối lừa đảo. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gọi Satan là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Giăng đoạn 8 câu 44. Và sau 1000 năm giam cầm, Satan cũng không thay đổi gì trong bản chất này. Kinh Thánh nói rất nhiều về Satan với nhiều khía cạnh diễn tả về bản chất của Satan. Nhưng hành động tự nguyện, hăm hở của Satan trong việc gian dối dạy dỗ cho chúng ta nhiều bài học áp dụng. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là Satan đã thấy Đức Chúa Giê-xu tái lâm, đã biết ngày cuối cùng của mình sắp tới. Satan hiểu rõ chương trình của Đức Chúa Trời liên hệ đến mình hơn ai hết, vì Chúa đã chép rõ ra và đã thấy những điều chép ra đó được thực hiện thành tựu rõ ràng trong đời sống của mình. Satan đã bị quăng xuống đất, đã được cho phép tung hoành trong 7 năm đại nạn, đã đối diện với Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài trở lại và đã bị một thiên sứ rất bình thường theo lệnh của Chúa bắt bỏ vào vực sâu, y như lời đã viết trước ngay trong phân đoạn mà chúng ta đang đọc, đó là Khải Huyền đoạn 20. Hiện giờ khi chúng ta đang đọc, đây là chuyện tương lai, nhưng khi Satan được thả ra, đây là chuyện quá khứ với Satan. Rõ ràng lời Chúa được mặc khải, rõ ràng lời Chúa được ứng nghiệm, nhưng mà vừa khi được thả ra thì Satan lại đi ngay vào đường lối cũ theo bản chất chống nghịch Chúa của mình. Điều này cho chúng ta thấy rằng sự gian ác không thể tự mình chữa được, ngay cả của Satan hay là của con người. Và khi Đức Chúa Trời qua sự tể trị của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu cho phép Satan đi rộng rãi trên đất là vì Ngài cũng có một mục đích được thực hiện ngay trong sự phản loạn của Satan. Kinh Thánh nói rõ điều này trong nhiều cách. Đức Chúa Trời không hề bị ngăn cản trong chương trình của Ngài. Nghĩa là bây giờ, ngay cả khi Satan thi hành ý riêng của mình, ý định chống nghịch của mình, thì thay vì làm xáo trộn chương trình của Đức Chúa Trời, thì lại bị gọi là cao tay ấn, bị Đức Chúa Trời sử dụng để làm thành chương trình và mục đích của Ngài, chính là chương trình và mục đích mà Satan đang muốn phá hoại. Nhưng chương trình của Đức Chúa Trời không bao giờ bị phá hoại. Đức Chúa Trời không bao giờ phải rối rắm lo lắng về sự chống nghịch của Satan hay của con người làm hư hỏng chương trình của Ngài. Vì chương trình của Đức Chúa Trời không bao giờ bị phá hoại. Và không có ai, không có điều gì trong vũ trụ mà Ngài tạo ra có thể làm cho Ngài hoang mang thắc mắc. Ngay cả khi Satan dùng quyền tự do mà Đức Chúa Trời ban cho, đi trở lại con đường riêng chống nghịch của mình, tưởng rằng sẽ dùng cơ hội này để phá hoại chương trình của Chúa, thì ngay khi thực hiện ý định chống nghịch của mình, thì trở thành công cụ Đức Chúa Trời sử dụng để làm thành toàn mục đích đời đời của Ngài. Đó là quyền năng tể trị cao cả của Chúa bày tỏ cách tuyệt đối. Cho nên khi Satan phản loạn trở lại và cho thấy sự gian ác không chữa được của mình, thì cũng từ đó cho thấy sự gian ác không chữa được trong lòng của con người và bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời khi Ngài phán xét. Satan hăm hở như là đánh một ván cờ chót chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Ngờ đâu Chúa cũng dùng ván cờ đó để bày tỏ mục đích và bản chất của Ngài cách rõ ràng hơn. Như chúng ta đã nói, thời gian 1000 năm bình an nước Chúa và sự Satan được thả ra sau 1000 năm đầy phước hạnh này là để chứng minh một điểm, để bày tỏ một điểm về sự công minh của Đức Chúa Trời khi Chúa xét đoán. Vì trước khi bước vào cõi đời đời thì sẽ có tòa án trắng phán xét và vấn đề công minh của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra rõ ràng trong dữ kiện Satan có thể lừa dối cả thế gian. Lúc Satan được thả ra và đi cám dỗ thì cám dỗ và lừa dối những ai? Nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất. Đây là con người ở khắp mọi nơi trong nước bình an của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng có phải tất cả những người sống trên đất trong 1000 năm bình an đều là những người đã tin Chúa, thật là dân sự của Chúa hay không? Câu trả lời là không, không phải tất cả. Chúng ta nhớ lại rằng khi bắt đầu 1000 năm bình an thì chỉ có những người tin Chúa trong 7 năm đại nạn mà còn sống thì được bước vào 1000 năm nước Chúa với thân thể bình thường của con người. Và trong 1000 năm đó với dân số sinh sản bùng nổ, sống lâu đến nỗi trăm tuổi còn gọi là trẻ, thì dân cư trên đất trong 1000 năm này, con cháu sẽ đông gấp bội lần cha mẹ là người tin Chúa, và mỗi cá nhân con cháu này cũng phải đến trong sự tin nhận Chúa cách cá nhân. Điều chúng ta cần nhớ đó là mầm mống tội lỗi vẫn còn trong bản chất con người, dầu môi trường phạm tội không còn nữa trong 1000 năm bình an. Kinh Thánh diễn tả 1000 năm cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự cai trị công bình bằng cây gậy sắt. Sự đồng cai trị của các thánh đồ làm cho hoàn cảnh sống khắp nơi bình an toàn hảo như vườn địa đàng Ê-đen lúc ban đầu. Con người vẫn mang bản chất tội lỗi trong xác thịt. Điều khác biệt là tất cả những ảnh hưởng ngoại cảnh đều là ảnh hưởng tốt hoàn toàn. Không có sự hoạt động của Satan, không có sự cám dỗ, không có sự lôi kéo, không có khuynh hướng sai trật nào. Vì thế tội lỗi nằm yên, không hoạt động, không bộc phát, không bày tỏ. Nhưng không có nghĩa là không có mặt. Bên ngoài sẽ có những người sống trong hoàn cảnh toàn hảo này, vẫn ghép mình trong sự vâng phục Chúa, vẫn đi trong sự thờ phượng, vẫn tuyên bố tấm lòng yêu Chúa. Nhưng thật sự thì sao? Thực chất của tấm lòng trong bình diện thiêng liêng đối với Chúa thì sao? Cho nên đây là chỗ đo lường, đây là chỗ chứng minh. Vì thế Satan được thả ra, và trong sự cám dỗ cuối cùng, sự phản loạn cuối cùng, thì chứng minh một điều về tội lỗi, chứng minh về con người và về sự công minh của Chúa khi Chúa xét đoán. Trong lịch sử con người từ trước cho đến bây giờ, ngay trong cộng đồng đức tin, biết bao nhiêu người đã không ngại ngùng tuyên bố Đức Chúa Trời không công bằng. Con người không thể không phạm tội được, hoàn cảnh tội lỗi chung quanh, ma quỷ cám dỗ. Con người trong thế gian phải sống với tất cả những sức mẻ bên trong và bên ngoài, tất cả những đổ vỡ của tinh thần, thân xác và tâm linh. Thì kết luận rằng dĩ nhiên con người phạm tội, mà nếu luật pháp của Đức Chúa Trời khắt khe, tiêu chuẩn của Chúa cao vời, sự đòi hỏi của luật pháp Chúa là tuyệt đối. Và con người bị để vào một chỗ tiến thối lưỡng nan với tội lỗi, mà Đức Chúa Trời lại phán xét cách thẳng tay, thì đó không gọi là công bằng. Cho nên có nhiều sự lý luận rằng nếu cho con người trở lại với vườn Ê-đen, đứng vào chỗ có thể quyết định riêng cho mình, thì lúc đó vấn đề trách nhiệm mới rõ ràng. Hơn nữa, nếu cho con người một cơ hội sống không bị lôi kéo bởi tội lỗi, không bị cám dỗ bởi quyền lực Satan, không bị chi phối bởi hệ thống gian ác bên ngoài, thì chắc chắn con người có thể đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và có thể trở nên công bình như Chúa đòi hỏi. Nghĩa là nếu Đức Chúa Trời ban cho một môi trường toàn hảo, không có ảnh hưởng của sự gian ác, không có quyền lực cám dỗ, không bị môi trường hư hoại chi phối, và cho con người quyền tự do quyết định, thì chắc chắn con người có thể đạt đến điều kiện công chính mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Và đó chính là điều Đức Chúa Trời ban cho trong 1000 năm nước Chúa trên đất. Nghĩa là ngoài mục đích ban thưởng cho các thánh đồ như lời Chúa hứa, ngoài sự làm trọn thành giao ước của Chúa thiết lập trong cựu ước với dân Israel, ngoài sự làm ứng nghiệm các lời tiên tri về Chúa Cứu Thế Giê-xu về sự cai trị của Ngài trên đất và trên dân sự Ngài, thì 1000 năm bình an nước Chúa trên đất chứng minh sự công chính của Đức Chúa Trời khi Chúa phán xét. Vì 1000 năm dưới sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự hiện diện của Ngài, 1000 năm Satan bị xiềng lại không một ảnh hưởng gì trên con người, 1000 năm phước hạnh hoàn toàn, 1000 năm lẽ thật về Chúa tràn lan như nước che lấp biển. Thì dĩ nhiên mọi người đều tin Chúa thật lòng, phải không? Thì dĩ nhiên tấm lòng và bản chất con người có thể thay đổi và trở nên công bình, phải không? thì dĩ nhiên mỗi người sẽ chọn Chúa và yêu Chúa hết lòng, phải không? Và đây là lẽ thật mà mọi người phải thông hiểu. Đây là chỗ mà câu trả lời rõ ràng và chắc nịch. Đó là bất kể hoàn cảnh bên ngoài ra thế nào, ngay cả trong hoàn cảnh toàn vẹn, hoàn hảo tuyệt đối, thì ngoài ra ân điển của Đức Chúa Trời, ngoài ra sự cứu rỗi và sự tái tạo và sự sanh lại trong quyền mầu nhiệm của Chúa, thì con người sẽ vẫn chống nghịch với Chúa, thì con người sẽ vẫn chọn chính mình, chọn ma quỷ, thay vì chọn Chúa. Ở ngoài ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tất cả con người chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Những người được cứu trong 1000 năm bình an cũng được cứu bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và đối với tội lỗi và tội nhân, thì chúng ta khẳng định một lần đủ cả trong lẽ thật của Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời được xưng công bình khi Chúa xét đoán. Đức Chúa Trời tuyệt đối công bình khi Chúa xét đoán.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ca dâng.